Phẩm thứ 23, Dược Dương Bồ Tát Hỗn Sự. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Tú Dương qua bạch Phật: Thế Tôn, làm thế nào mà Bồ Tát Dược Dương dạo nơi thế giới Ta Bà? Bồ Tát Dược Dương có bao nhiêu ngàn muôn ức hạnh khổ khó làm? Nguyện Thế Tôn giải nói một ít cho Thiên Long Bát Bộ, cho các hàng Bồ Tát từ nước khác lại cùng bậc thanh văn ở đây nghe, để tất cả đều đặng vui mừng. Phật đáp: Trong quá khứ, cách nay vô lượng hằng sa kiếp, có Phật hiệu Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Ngài có 80 ức đại Bồ Tát, 70 hằng sa đại thanh văn, thọ 42.000 kiếp. Chư Bồ Tát cũng sống lâu như thế. Trong nước của Đức Phật ấy không có đàn bà, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, vân vân, cũng chẳng có các khổ nạn. Đất bằng lưu ly, mặt phẳng với bàn tay, có trồng cây báo, trên có màn báo bao trùm, tràn phan hoa báo buông thòng. Khắp nước bình báo, lò hương dãy đầy. Cách mỗi cây một khoảng lằn tên, có một đài bằng bảy báo. Dưới những cội cây ấy có chư Bồ Tát thanh văn ngồi, còn trên mỗi đài thì trăm ức chư thiên trỗi nhạc trời, hát múa cúng dường Phật. Lúc bấy giờ, Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức nói kinh Pháp Hoa cho Bồ Tát Nhất Thế chúng sanh hỷ kiến cùng các hàng Bồ Tát thanh văn nghe. Bồ Tát hỷ kiến ưa tu tập khổ hạnh, trong pháp của Phật Tịnh Minh Đức tinh tấn kinh hành, một lòng cầu thành Phật. Nhờ vậy mà mãn một muôn 2.000 năm đặng chánh định, hiện Nhất Thế sắc thân. Bồ Tát mới tự nói trong lòng: đặng chánh định này là nhờ sức nghe kinh Pháp Hoa, vậy ta nên cúng dường Phật Tịnh Minh Đức và kinh Pháp Hoa. Tức thời Bồ Tát nhập định, trong hư không rưới các thứ hoa hương cõi trời cúng dường Phật. Cúng dường xong, Bồ Tát xuất định và tự nói trong lòng: tuy ta đã dùng thần lực cúng dường Phật, nhưng sao bằng lấy thân cúng dường. Bồ Tát liền uống các chất thơm, kế uống dầu làm bằng các thứ hoa thơm mãn 1.200 năm, rồi lấy dầu thơm thoa thân, dùng áo báo cõi trời quấn mình trước Đức Phật Tịnh Minh Đức, rưới các thứ dầu thơm lên áo và dùng sức nguyện thần thông mà tự đốt thân. Ánh sáng tỏa soi 80 ức hằng sa thế giới. Trong ánh sáng ấy, chư Phật đồng thời đều khen: lành thay, lành thay. Như vậy mới thật là tinh tấn, mới thật là cúng dường pháp. Các lối cúng dường khác bằng hương hoa, chuỗi ngọc, vân vân đều chẳng bằng. Thậm chí đem cả một nước thành quách, vợ con mà bố thí cũng chẳng bằng. Trong các lối bố thí thân là bậc nhất. Nói xong, chư Phật im lặng. Lửa thân Bồ Tát cháy trót 1.200 năm, sau đó thân Bồ Tát mới tận. Cúng dường pháp xong, và sau khi mạng chung, Bồ Tát hỷ kiến phục sanh trong nước Phật Tịnh Minh Đức, tại nhà vua Tịnh Đức, phục sanh một cách bỗng nhiên, trong trạng thái ngồi kiết già. Quá sanh xong, bèn vì cha đọc bài kệ: đại dương nay nên biết, nhờ kinh hành nơi ấy, tức thời đặng tất cả chánh định trong các thân, sao cần cố gắng hơn, nên bỏ thân yêu mến, dâng cúng dường Thế Tôn để cầu huệ vô thượng. Nói xong, Bồ Tát thưa với vua cha: trước cúng dường Phật Tịnh Minh Đức xong, tôi giải đặng tất cả Đà La Ni của tiếng nói chúng sanh, kế lại nghe vô số kệ của kinh Pháp Hoa. Nay Phật Tịnh Minh Đức vẫn còn, tôi xin cúng dường nữa. Bồ Tát bèn ngồi lên đài bảy báo, bay lên hư không, qua đến chỗ Phật Tịnh Minh Đức, làm lễ và đọc một bài kệ khen Phật: lạ lùng thay dung nhan, mười phương soi ánh sáng. tôi đã từng cúng dường, nay lại còn thân kiến. Nói kệ xong, Bồ Tát Hỷ Kiến bạch Phật Tịnh Minh Đức: Thế Tôn, Thế Tôn còn ở thế chứ? Đức Phật bảo: Giờ diệt tận đã đến, ngươi nên sắp đặt giường đi, ta trong đêm nay sẽ nhập Niết Bàn. Phật lại nói thêm: Ta nay giao phó Phật Pháp và Vô Thượng Giác cho ngươi, cho các Bồ Tát và các đại đệ tử. Ta cũng giao cho ngươi 3.000 đại thiên thế giới bảy báo, các cây báo, đài báo và chư thiên hầu hạ. Sau khi ta diệt độ, ta cũng giao cho ngươi tất cả xá lợi của ta. Ngươi nên lưu bố khắp nơi, để cho đông người được xây nhiều tháp cúng dường. Đến cuối đêm, Phật Tịnh Minh Đức nhập Niết Bàn. Bồ Tát Hỷ Kiến dùng gỗ chiên đàn làm giàn quả thiêu, thâu xá lợi dựng vào 84.000 bình báo, xây 84.000 ngọn tháp cao ba thế giới. Bây giờ Bồ Tát lại tự nghĩ: Cúng dường xá lợi như thế chưa đủ, bèn ở trước 84.000 tháp đốt hai cánh tay được trang nghiêm bằng 100 phước suốt 72.000 năm, khiến vô số hạng cầu quả thân văn và vô lượng người phát tâm cầu vô thượng giác đều đứng vững trong chánh định, hiện nhất thế sắc thân. Các Bồ Tát, trời, người, Atula, vân vân thấy vậy đều sầu khổ buồn thương. Bồ Tát trong đại chúng bèn lập thệ: Ta bỏ hai tay, ắt sẽ đặng thân Phật. Nếu quả đúng như vậy, thời xin cho hai tay ta tự nhiên trở lại như cũ. Thệ vừa xong, hai tay tự nhiên trở lại. Ấy là nhờ phước đức và trí huệ thuần hậu của Bồ Tát chấp lại. Đức Phật Thích Ca hỏi Bồ Tát Tú Dương Quang: Ý ngươi nghĩ sao? Bồ Tát Hỷ Kiến thuở xưa đâu phải ai lạ, chính nay là Bồ Tát Dược Dương đó. Ông ấy đã xả bỏ, bố thí vô lượng số thân như thế. Này Tú Dương Quang, ai phát tâm muốn đặng đạo vô thường mà đốt một ngón tay hay một ngón chân cúng dường tháp Phật, còn hơn người dùng nước, thành, vợ, con cùng trân bảo trong 3.000 đại thiên thế giới mà cúng dường? Còn ai dùng bảy báo trong khắp 3.000 đại thiên thế giới mà cúng dường Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, La Hán cũng không có công đức bằng người thọ trì kinh Pháp Hoa, dầu là một bài kệ 4 câu cũng vậy. Tú Dương Hoa, trong các dòng nước biển là bậc nhất. Cũng thế, trong các kinh của Như Lai nói, kinh Pháp Hoa là sâu lớn hơn hết. Trong các thứ núi, núi Tu Di là bậc nhất. Cũng thế, trong các thứ kinh, kinh Pháp Hoa là cao hơn hết. Trong các tinh tú, mặt trăng là bậc nhất. Cũng thế, trong các kinh, kinh Pháp Hoa là sáng soi hơn hết. Như mặt trời năng trừ mọi thứ tối tăm, kinh Pháp Hoa năng phá tất cả những tối tăm của cái chẳng lành. Trong các hàng tiểu dương, đại đế là bậc nhất. Cũng thế, trong các thứ kinh, kinh Pháp Hoa là đáng tôn trọng hơn hết. Như Đế Thích làm vua thống ngự 33 cõi trời, kinh Pháp Hoa là vua các kinh. Như Phạm Thiên là cha của tất cả chúng sanh, kinh Pháp Hoa là cha của tất cả hiền thánh. Trong hàng phàm phu, Tứ Thánh và Duyên Giác là bậc nhất. Cũng thế, trong tất cả các kinh do Như Lai Bồ Tát Thanh Văn nói, kinh Pháp Hoa là bậc nhất. Ai thọ trì được là bậc nhất trong hàng chúng sanh. Trong tất cả hàng Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát là bậc nhất. Cũng thế, trong tất cả các kinh, kinh Pháp Hoa là bậc nhất. Như Phật là vua các pháp, kinh này là vua của các kinh. Tú Dương Hoa, kinh này có thể cứu tất cả chúng sanh, làm cho chúng sanh xa rời các khổ não. Kinh này có thể cho chúng sanh nhiều lợi ích, làm thỏa mãn những mong cầu của chúng sanh, như ao nước trong có thể làm thỏa mãn người khát nước, như người lặn được lửa, như trần truồng được quần áo, như đi buôn gặp người dẫn mối, như con gặp mẹ, như muốn qua sông gặp thuyền, như bệnh gặp thầy, như tối được đèn, như nghèo được báo, như dân được vua, như khách buôn gặp biển, như đuốc trừ tối. Kinh Pháp Hoa này cũng thế, có thể làm cho chúng sanh xa lìa mọi thứ thống khổ, mọi thứ tật bệnh, có thể cởi mở sự trói buộc của sanh tử. Ai nghe được kinh này, hoặc tự mình chép, hoặc bảo người chép, thì được công đức nhiều, cho đến nỗi trí huệ Như Lai cũng không ước tính được. Nếu chép kinh này mà còn dùng các thứ hoa hương, đèn dầu cúng dường, thời cũng được vô lượng công đức như thế. Tú Dương Hoa: ai nghe phẩm Bồ Tát Dược Dương Bổn Sự này cũng được vô biên công đức. Nếu là đàn bà thì sau khi dứt báo thân không còn trở lại làm đàn bà nữa. 500 năm sau Phật diệt độ, người nữ nào nghe kinh này và tu hành đúng theo lời kinh dạy, thời khi mạng chung được giảng sanh qua cõi an lạc của Phật A Di Đà, hết bị tham sân si mạng làm khổ nữa, được vô sanh pháp nhẫn và nhãn căn thanh tịnh. Bây giờ các đức Phật đồng xa khen: hay thay, lành thay, này thiện nam tử, ngươi có thể trong pháp của Phật Thích Ca mà thọ trì, đọc tụng, suy gẫm kinh Pháp Hoa và nói cho người khác nghe, ngươi đặng công đức vô lượng vô biên, lửa chẳng đốt đằng, nước chẳng làm trôi, phá được giặc ma, đánh bại quân sanh tử và diệt trừ các quân thù khác. Thiện nam tử, 10.000 đức Phật sẽ giữ gìn ngươi, tất cả trời người không ai bằng ngươi, và trừ Như Lai không Bồ Tát duyên giác thanh văn nào có trí huệ bằng ngươi. Ai nghe phẩm Dược Dương Bổn Sự này mà biết tùy hỷ khen ngợi, thời người đó trong đời hiện tại miệng thường thỏa mùi thơm hoa sen, và các lỗ chân lông thường tiết mùi trầm. Tú Dương Hoa: ta giao phó phẩm Dược Dương Bổn Sự cho ngươi, 500 năm sau khi ta diệt độ, phải đem ra truyền bá trói rộng ở cõi Diêm Phù Đề, và đang sức thần thông mà giữ gìn, vì đây là phương thuốc hay cho người bệnh thế gian. Ai bệnh mà nghe được kinh này, thời bệnh liền tiêu diệt, chẳng già chẳng chết. Thấy ai thọ trì kinh này, Tú Dương Hoa nên dùng hoa sen xanh đựng đầy hương bột trải trên người ấy, và nghĩ rằng người này chẳng bao lâu quyết định sẽ trải cỏ ngồi nơi đạo tràng, phá các ma quân, thổi ốc pháp, đánh trống pháp, độ thoát tất cả chúng sanh ra khỏi sanh già bệnh chết. Lúc Đức Phật nói phẩm Dược Dương Bổn Sự này, có 84.000 Bồ Tát Đặng Đà La Ni dạy nhất thế chúng sanh ngôn ngữ. Đức Phật đa bảo trong tháp báo khen Tú Dương Bồ Tát: lành thay, lành thay, Tú Dương Hoa, ngươi thành tựu những công đức không thể nghĩ bàn, mới hỏi được Đức Phật Thích Ca việc như thế, làm lợi ích vô lượng cho tất cả chúng sanh. Quyền nghĩa: các phẩm trước chỉ cho thấy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, hiện tánh. Phẩm Dược Dương này chỉ cách hành, hiển hành, tức phương pháp làm cho Phật tánh phát hiện. Vậy Dược Dương Bồ Tát Bổn Sự có nghĩa là sự tích của phương thuốc Chúa. Dược là thuốc, Dương là vua, là chúa. Hai câu hỏi của Bồ Tát Tú Dương Hoa nêu ở đầu phẩm hàm hai ý. Một, làm thế nào cho phương thuốc ấy được truyền khắp thế giới ta bà? Hai, phương thuốc ấy gồm có những hạnh khó làm nào? Toàn phẩm đã đáp lại hai câu hỏi này bằng sự tích tượng trưng của Bồ Tát Thị Kiến. Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức ám chỉ đức thanh tịnh làm sáng tâm. Có thanh tịnh là có sáng suốt, có sáng suốt là thấy tánh được, minh tâm kiến tánh. và sự kiến tánh ấy được nhân cách hóa ở đây bằng một vị Bồ Tát có tên là Nhất Thế Chúng Sanh Hỷ Kiến, có nghĩa là cái mà tất cả chúng sanh vui thấy, thấy được tánh là một sự vui mừng mà không chúng sanh nào không thưởng thức. Thấy được tánh tức thấy luôn rằng tánh ở trong hiện tất cả chúng sanh sắc thân, cho nên kinh nói là được chánh định hiện nhất thế sắc thân. Muốn thấy tánh hỷ kiến phải tu tập khổ hành, tinh tấn tham thiền, kinh hành trong thanh tịnh, một lòng cầu giác ngộ thành Phật. Như thế là vì pháp mà hy sinh, là mọi cố gắng tinh thần dùng thần thông cúng dường. Nhưng cố gắng cho thế mấy mà còn nghĩ đến thân, còn luyến tiếc cái ta, thì sự hy sinh chưa trọn vẹn. Do đây mà phải phá ngã chấp dùng thân cúng dường, xả bỏ thân, hy sanh thân bằng cách cho nó uống các chất thơm, thoa các thứ dầu thơm, trong ngoài thanh tịnh thơm sạch, và dùng thần thông tức sức mạnh của định mà thiêu đốt tất cả những ô trược. Sự thanh tịnh quá ấy phải liên tục trong nhiều thời gian, thân cháy trót 1200 năm, sau đó mới diệt tận các chất nhân thân tận. Có chết với đời sống ô trược như thế mới phục sanh trong trong sạch tịnh đức, ở mãi trong nhà trong sạch, nhà vua tịnh đức. Kết quả ấy toàn do sự tham thiền, ngồi kiết già quá sanh. Có thanh tịnh mới giải đặng nghĩa ẩn của lời nói chúng sanh, giải nhất thế chúng sanh ngữ ngôn, là những phương tiện diễn đạt chân lý hết sức eo hẹp, mới hiểu thâm sâu được những bài kệ tóm nghĩa kinh pháp qua. Là những lời nói với tâm, chứ không phải với trí óc tầm thường. Nhưng nghĩa kinh dầu hiểu, tánh dầu đã thấy, vẫn phải cố gắng thêm cúng dường để thân chứng Phật tánh, gặp Phật thấy cho tạng mặt. Thân chứng được rồi là nắm đặng Phật pháp và chánh giác vô thường Phật giao phó. Bây giờ đến giai đoạn chót là đốt hai tay, chỉ biết làm phước thế gian để được hai tay khác là phước đức và trí huệ lưỡng túc tôn. Cúng dường cho Phật pháp như thế mới là lối hy sinh cao cả và chân chánh nhất. Lễ Phật dâng hoa hương tiền bạc mà không làm một cố gắng nào, không hy sinh thân tâm phàm phu mình cho chánh pháp Phật, thời bất quá tạo phước để hưởng trong sanh già bệnh chết, sao bằng dùng món thuốc Chúa nói trên để mưu sự giải thoát luân hồi chẳng già chẳng chết.